Xin cùng nhau mở ra trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương thứ 9. Tuần rồi, chúng ta đã được học Chúa Giê-xu, Ngài đã làm mọi sự trở nên mới. Chúng ta đã được học là những người theo Chúa, chúng ta không được nên biết đến bởi những gì chúng ta không làm, bèn là những gì mà chúng ta đối xử với nhau trong tình yêu thương. Và rằng những gì mà Đức Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài đến thế gian này, ấy là Ngài không phải để cho người ta thay đổi những nghi lễ tôn giáo của mình, bèn là Ngài làm mọi sự trở nên mới. Hôm nay chúng ta sẽ học trong Ma-thi-ơ chương 9, từ câu 18 đến câu 26. Lúc Đức Chúa Giê-xu còn đang phán những lời này, thì có viên quản lý nhà hội đến, quỳ gối nài xin: "Con gái tôi vừa chết, xin Thầy đến đặt tay trên cháu để cháu được sống." Đức Chúa Giê-xu đứng dậy cùng các môn đồ đi theo viên quản lý. Bây giờ, có một phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm đến đằng sau và chạm vào gấu áo Ngài. Vì bà tự nghĩ rằng, nếu chỉ chạm được vào áo Ngài thôi, ta sẽ được lành. Đức Chúa Giê-xu quay lại, thấy bà thì phán: "Hỡi con, hãy yên tâm. Đức tin của con đã cứu con." Ngay giờ đó, người phụ nữ này được lành bệnh. Đức Chúa Giê-xu vào nhà viên quản lý nhà hội, thấy phường thổi sáo và đám đông gây ồn ào. Ngài bảo: "Hãy lui ra, bé gái này không phải chết đâu, nhưng nó đang ngủ." Chúng nhạo cười Ngài. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, Ngài bước vào, cầm tay bé gái thì nó liền trỗi dậy. Tin này được loan ra khắp vùng đó. Câu chuyện này cũng được ghi lại trong sách Mác, chương thứ 5 từ câu 21 đến câu 43 và trong Luca chương thứ 8 từ câu 4 cho tới câu 56. Với nhiều chi tiết trong phúc âm Mác, tôi muốn chúng ta cùng nhau được nghe trước khi chúng ta tiếp tục học bài học này. Và giờ đây Hà Linh sẽ đọc câu chuyện được ghi lại trong sách Mác cho chúng ta.
Đức Chúa Giê-xu lại xuống thuyền vượt qua bờ bên kia. Một đoàn người rất đông tụ họp chung quanh Ngài lúc Ngài đang ở bên bờ biển. Bấy giờ, một trong những viên quản lý nhà hội tên là Giai-ru đến. Khi thấy Đức Chúa Giê-xu, ông liền phủ phục dưới chân Ngài, nài xin rằng: "Con gái nhỏ của tôi sắp chết, xin Thầy đến và đặt tay trên cháu để cháu được chữa lành và sống." Đức Chúa Giê-xu đi với Giai-ru, một đoàn người rất đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Trong số đó, có một phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm. Lâu nay, bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Bà đã nghe nói về Đức Chúa Giê-xu nên lẩn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài. Vì bà tự nhủ: "Chỉ cần chạm được áo Ngài thì ta sẽ được lành." Lập tức, máu cầm lại. Bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. Đức Chúa Giê-xu liền nhận biết có một năng quyền vừa ra từ Ngài, nên Ngài quay sang phía đám đông và hỏi: "Ai đã chạm vào áo ta?" Các môn đồ thưa: "Thầy thấy đám đông chen lấn thầy, sao thầy còn hỏi ai chạm đến ta?" Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. Người phụ nữ biết điều gì đã xảy đến cho mình nên run sợ, đến phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. Đức Chúa Giê-xu phán: "Hỡi con gái ta, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an và được lành bệnh." Khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà của Giai-ru đến nói với ông: "Con gái ông đã chết rồi, còn phiền thầy làm gì nữa?" Chẳng bận tâm đến những lời ấy, Đức Chúa Giê-xu bảo viên quản lý nhà hội: "Đừng sợ, chỉ tin mà thôi." Ngài không cho ai theo mình ngoài Phi-e-rơ, Gia-cơ và Răng, em Gia-cơ. Đến nhà Giai-ru, thấy mọi người đang làm om sòm, kẻ khóc người than inh ỏi. Ngài bước vào nhà và nói với họ: "Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Không phải cháu bé chết đâu, nhưng nó đang ngủ." Họ nhạo cười Ngài. Ngài đuổi mọi người ra ngoài, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ cùng ba môn đồ đến chỗ cháu bé đang nằm. Ngài cầm tay cháu bé và phán: "Talitha cum, nghĩa là nầy bé gái, ta truyền cho con hãy trỗi dậy." Lập tức cháu gái trỗi dậy và bước đi vì cháu đã lên 12 tuổi. Mọi người đều kinh ngạc. Ngài nghiêm giọng ra lệnh cho họ không được cho ai biết việc này và bảo họ cho đứa trẻ ăn.
Thông thường, có những câu chuyện có người đã được nghe, được đọc nhiều lần lắm rồi. Tuy nhiên, có người thì lần đầu tiên được nghe câu chuyện này, do vậy mà tôi muốn cho mọi người thấy toàn cảnh của câu chuyện này để mọi người có thể nắm rõ. Tôi muốn tóm tắt câu chuyện này là câu chuyện được ghi lại cả ba sách Ma-thi-ơ, Mác và Luca. Do đó, nếu như có những chi tiết nào mà mọi người chưa được nghe, thì đó là những chi tiết được kỹ thuật từ sách Luca vậy. Có nhiều điều xảy ra, do vậy tôi muốn chia làm ba cảnh trong câu chuyện này để kể lại. Cảnh đầu tiên, chúng ta sẽ thấy được đoàn dân đông đang hoan nghênh Đức Chúa Giêsu ở trên bờ biển. Câu chuyện kể rằng đoàn dân đông đến nỗi lấn ép Ngài. Và rồi có một viên quản lý nhà hội tên là Jairu. Ông chỉ có một đứa con gái duy nhất, 12 tuổi, đang sắp chết. Jairu đã đến, quỳ xuống trước mặt Đức Chúa Giêsu và xin Đức Chúa Giêsu chữa lành cho con gái mình. Thời bấy giờ, những thầy dạy luật thông thường khi họ dạy thì họ sẽ ngồi. Và trong bối cảnh này cũng vậy, Đức Chúa Giêsu đang ngồi thì Ngài thấy Jairu đến và quỳ trước mặt Ngài, trình bày vấn đề của ông. Thì Ngài tức khắc đứng dậy và đi theo ông. Và bây giờ cảnh 2 là cảnh mà Đức Chúa Giêsu cùng với đoàn dân đang đi về nhà của Jairu. Và ở đây chúng ta sẽ thấy một người phụ nữ mà mình không biết tên. Người phụ nữ này đã bị rong huyết suốt 12 năm qua. Và đây là một người phụ nữ đáng thương. Bà đã dùng hết tất cả tiền của mình để nhờ những bác sĩ, những thầy thuốc chữa cho mình. Nhưng mà bệnh vẫn còn đó. Chẳng những các thầy thuốc, các bác sĩ đã không chữa được cho bà, nhưng mà bệnh trạng của bà càng ngày càng tệ hại hơn. Và vì bà nghe tin rằng Đức Chúa Giêsu đã chữa lành cho nhiều người, do vậy mà bà tìm đến với Đức Chúa Giêsu để xin nhận được sự chữa lành. Bà biết rằng Đức Chúa Giêsu có quyền năng thật là lớn, đến nỗi bà nghĩ rằng bà chỉ cần đụng vào áo của Ngài thôi thì bệnh của bà cũng sẽ được lành. Và cuối cùng bà cũng chen vào để đụng đến gấu áo của Chúa, và rồi bệnh của bà liền được lành ngay tức khắc. Khi điều này xảy ra, Đức Chúa Giêsu đã cảm nhận ngay và Ngài đã nói với các môn đồ của Ngài. Nghe có vẻ rất là buồn cười ở đây khi Chúa Giêsu hỏi rằng ai đã đụng đến ta? Không phải giống như cảnh mà chúng ta đang ngồi ở đây, hay là mọi người ngồi xa nhau, cho nên có ai đó đụng tới mình thì mình hỏi, ủa ai đụng đến tôi thì đó là chuyện đáng ngạc nhiên đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này, cả đoàn dân đang chen lấn xung quanh Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu lại hỏi rằng ai đụng đến ta? Thì có lẽ là hàng trăm người đã chạm đến Chúa rồi. Nhưng mà rồi câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi không phải là Ngài hỏi các môn đồ của Ngài, nhưng mà Ngài muốn hỏi người đàn bà là người đã đụng đến gấu áo của Ngài. Bà đã nghe và bà nhận ra rằng bà đã được biết là bà đã làm những gì bà đã làm. Và rồi bà đến với Đức Chúa Giêsu, bà run sợ tới trước mặt Ngài. Bà quỳ xuống trước mặt Ngài và bà kể cho Ngài nghe tất cả những gì đã xảy ra. Và Đức Chúa Giêsu nói với bà rằng bởi vì đức tin của bà đã được chữa lành và bà có thể đi trong sự bình an. Và cảnh 3 là cảnh mà khi Đức Chúa Giêsu đang nói thì người nhà của Jairu đến báo cho Jairu biết rằng con gái ông đã chết rồi. Thôi đừng có làm phiền Đức Chúa Giêsu mà chi. Và khi Đức Chúa Giêsu nghe những gì mà người nhà của Jairu báo cho ông biết thì Ngài nói với Jairu rằng đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Và rồi Ngài tiếp tục cùng với Jairu đi đến nhà của ông và Ngài chỉ đem theo Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng. Khi đến nhà của Jairu, chúng ta có thể nghĩ những gì đang diễn ra lúc bấy giờ. Ấy là bởi vì đứa bé đã chết rồi, cho nên gia đình đang buồn bã, khóc lóc, tiếc thương. Đức Chúa Giêsu bước vào, Ngài hỏi họ, tại sao các người khóc lóc vậy? Đứa bé không phải là chết đâu, nó chỉ ngủ thôi. Và rồi họ đã nhạo cười Ngài. Ngài đã đuổi họ ra. Và bây giờ, chỉ còn một mình Đức Chúa Giêsu với lại đứa bé này, cùng với cha mẹ của đứa bé và ba môn đồ của Ngài là Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng. Ngài đến với đứa bé này, Ngài nắm tay đứa bé và Ngài nói rằng hỡi con gái, hãy trỗi dậy. Và Kinh Thánh cho biết rằng đứa bé liền trỗi dậy và đi. Mọi người đã rất đổi kinh ngạc về vấn đề này. Đức Chúa Giêsu dặn họ đừng nói cho ai biết hết và cho bé ăn. Như vậy chúng ta đã thấy rằng từ câu chuyện này tới câu chuyện kia và rồi câu chuyện này đang diễn ra thì lại bị câu chuyện khác xen vào và tất cả mọi sự đều bởi sự cho phép của Chúa. Có nhiều điều đang xảy ra ở đây. Thử xem Điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta thấy được là gì trong bài học này ngày hôm nay? Tôi muốn chỉ ra nhiều khía cạnh trong bài học của ngày hôm nay, và tôi mong ước rằng mọi người sẽ tìm xem những gì mà chúng ta có thể áp dụng trong đời sống của chính chúng ta. Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại những gì Đức Chúa Giêsu đã nói được ghi lại trong Luca chương 5 câu 31 và 32. Đức Chúa Giêsu đáp: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta đến không phải để gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn." Người ta tìm kiếm Đức Chúa Giêsu không phải vì lý do chính đáng, vì lý do đúng đắn, bởi lẽ họ đã không hiểu được nhu cần cấp thiết của họ để có được một cứu Chúa là như thế nào. Mỗi lần nếu chúng ta chia sẻ với một ai đó và cho họ biết rằng chúng ta được cứu, thì có lẽ họ sẽ nói rằng như vậy thì thôi, cũng mừng cho mình vậy. Thực ra thì họ đâu có cảm nhận rằng họ có điều gì để họ cần được cứu đâu. Họ có thể tự lo cho mình được mà. Nhưng khi cặp mắt được mở ra để nhìn thấy lẽ thật, thấy được rằng mình đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời là như thế nào, và khi chúng ta thấy được hình phạt dành cho tội lỗi của chúng ta ấy là sự chết và hình phạt đời đời, rằng những việc làm gian ác của chúng ta đã khiến chúng ta trở thành những người thù nghịch với Đức Chúa Trời, rằng không có công việc tốt lành nào của chúng ta mà chúng ta có thể nhận được ơn của Ngài ban cho mình. Và khi chúng ta nhận ra được rằng thực trạng mà chúng ta sẽ phải đối diện với Đức Chúa Trời công chính và Đức Chúa Trời thánh khiết là như thế nào, chỉ khi nào chúng ta nhận ra điều đó, và chỉ có lúc đó thì chúng ta mới cảm nhận được nhu cần cấp thiết của chúng ta có được một cứu Chúa. Khi và chỉ khi chúng ta nhận được điều đó thì chúng ta mới có thể đến với Đức Chúa Giêsu bằng sự khiêm nhường. Và đó là những gì mà chúng ta thấy được qua Giai-ru ở đây. Giai-ru là một người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Ông là thành viên của nhóm người đã từng tố cáo Đức Chúa Giêsu là phạm thượng. Họ nói rằng Đức Chúa Giêsu là người thầy giả dối, Ngài là một tiên tri giả. Ngay cả họ nói rằng Đức Chúa Giêsu làm việc cho Satan. Giai-ru là người ở trong vị trí được mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ. Vai trò vị trí của ông ở trong thành phần của nhóm người đã khinh dễ Chúa Giêsu, cho rằng Ngài là người ăn chung với những kẻ thâu thuế và người có tội. Ấy vậy mà điều chúng ta thấy được ở đây là gì? Ông đã tìm đến với Đức Chúa Giêsu, và sau khi đã tìm gặp Ngài rồi, ông đã quỳ xuống trước mặt Ngài và hạ mình trước mặt Ngài. Tại sao vậy? Bởi vì ông đã ở trong một hoàn cảnh nhận ra rằng mình bất lực trước những gì đang xảy ra. Ông đã nhận ra rằng đứa con gái duy nhất của mình bây giờ nó đang hấp hối gần chết, và mình đã tuyệt vọng, không có cách nào khác hơn để giúp cho con mình. Không nghi ngờ gì, chính ông đã từng được nghe những người khác nói về Đức Chúa Giêsu thế này, thế kia, thế nọ. Tuy nhiên, chắc rằng ông cũng đã từng được nghe rằng Chúa Giêsu lại là một người làm phép lạ mà chưa từng có ai có thể làm được. Và có lẽ có một cái hy vọng nào đó cho con gái của ông. Và do vậy mà ông đến với Đức Chúa Giêsu. Ông không còn sợ những người khác sẽ nói về ông điều gì. Tại sao vậy? Bởi vì ông có một cái nỗi sợ hãi lớn hơn nỗi sợ hãi đó. Ấy là nỗi sợ hãi ông phải đối diện với sự mất đi đứa con gái của mình. Chúng ta thì sao? Chúng ta đã đến tới điểm đó chưa? Vâng. Mọi người đến nhà thờ có lẽ cũng đã được làm báp têm rồi. Nhưng mà các anh chị em đã có nhận ra rằng nếu không có Đức Chúa Giêsu, chúng ta chỉ là những người vô vọng, chỉ là những người tuyệt vọng mà thôi không? Các anh chị em đã có nhận rằng không có điều gì mà chúng ta có thể làm để nhận được sự thương xót của Chúa, và chúng ta không xứng đáng để nhận được bất cứ điều gì từ nơi Ngài không? Nếu như vậy, thì chúng ta đang còn chần chờ gì nữa? Các anh chị em có thể đến và quỳ trước mặt Đức Chúa Giêsu ngày hôm nay. Ngài không hề muốn bất cứ một ai chết mất, nhưng Ngài muốn mọi người đều ăn năn và nhận biết lẽ thật. Chúng ta không được sợ những người khác nói gì về mình, nhưng chúng ta phải sợ Đức Chúa Trời. Luca chương 12 câu 4 và câu 5. Đức Chúa Jesus nói rằng: "Ta nói với các con là bạn hữu ta, đừng sợ những kẻ giết thân thể rồi sau đó không làm gì được nữa, nhưng ta chỉ cho các con biết phải sợ ai. Phải sợ đấng mà khi đã giết rồi còn có quyền ném xuống hỏa ngục. Đúng vậy, ta bảo các con phải sợ đấng ấy." Thế giới thường nói với chúng ta rằng chúng ta không có nên để cho nỗi sợ hãi điều khiển chúng ta. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng chúng ta phải sống bằng lẽ thật. Bởi vì có những sự sợ lành mạnh, và Kinh Thánh gọi là sợ khôn ngoan, và đó là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Bởi vì sự kính sợ Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ rất là nhiều nỗi sợ hãi khác. Chúng ta thấy điều này ở trong Giai-ru. Ông đã sẵn sàng đến với Đức Chúa Giê-xu. Ông không quan tâm đến việc người ta sẽ nói gì về ông. Thật ra thì Giê-ru đã không thể biết rằng Đức Giê-xu Ngài sẽ phản ứng như thế nào. Thực tế, mọi người biết rằng Giê-ru là người lãnh đạo ở trong nhà hội, và chính ông ở trong hàng ngũ của những người đã phạm thượng đối với Ngài, đã nói những điều không tốt về Ngài. Do vậy mà Giê-ru có thể nghĩ rằng ông sẽ rất là mạo hiểm, bởi vì đến với Chúa Giê-xu có thể là Ngài sẽ không có quan tâm trả lời yêu cầu của ông. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu đã làm gì ở đây? Ngay khi Giê-ru đến với Ngài và cầu xin Ngài, thì Ngài đã đứng dậy ngay tức khắc. Tại sao vậy? Bởi vì Giê-ru đã bày tỏ sự khiêm nhường qua đức tin của ông. Đó không phải là bởi vì vị trí ở trong xã hội mà Giê-ru có, theo những gì mà chúng ta sẽ tìm thấy. Lý do mà tôi nói như vậy là bởi vì khi mà Chúa Giê-xu cùng với Giê-ru và đoàn dân đang đi đến nhà Giê-ru thì đã có người đến và nói chuyện với Giê-ru. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giê-xu cùng Giê-ru và đoàn dân đang trên đường đến nhà ông thì bị một vấn đề cản trở. Vấn đề cản trở ở đây ấy là một người phụ nữ đáng thương, một người không ai biết tên tuổi là gì, bà đến với một mục đích mong rằng có thể chạm được vào áo của Đức Giê-xu. Chính bà này cũng đã nhận ra rằng hy vọng duy nhất mà bà có được là Đức Giê-xu mà thôi. Bà muốn làm mọi sự trong sự kín đáo, nhưng mà cũng giống như nhiều người khác, bà đã đánh giá thấp khả năng của Đức Giê-xu. Giữa một đám đông đang quay quanh Đức Giê-xu, bà chen vào, bà chỉ chạm nhẹ vào gấu áo Đức Giê-xu thôi, nhưng mà Ngài cũng đã nhận ra. Tại sao vậy? Tại sao bà lại muốn làm một cái kín đáo, bà lại muốn kín giấu trong việc này, bà không muốn cho ai biết vậy? Và rồi khi bà bị phát hiện, tại sao bà lại đến Đức Giê-xu mà bà run rẩy sợ hãi vậy? Tôi muốn giải thích cho mọi người hiểu, ấy là bà là người phụ nữ Do Thái và bà đang ở dưới những luật mà đã được ghi lại trong sách Lê Vi Ký. Bà bị bệnh rong huyết, là một chứng bệnh mà huyết không cầm lại được. Và trong luật được ghi lại trong sách Lê Vi Ký cho thấy rằng những người như vậy bị xem là những người không thanh sạch. Bà bị xem là một người ô uế. Đối với chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta xem đó là chuyện của bệnh về thể chất mà thôi. Tuy nhiên hoàn cảnh của bà không phải như vậy. Bệnh trạng về thể chất của bà, về sức khỏe của bà khiến cho bà phải bị người ta, bị xã hội ruồng bỏ. Bà đã không thể vào tham gia trong nhà hội. Bà không thể có những cuộc giao tiếp với những người phụ nữ khác. Bà không được phép đến để liên lạc hoặc là có mối liên hệ với bất cứ người nào khác. Bởi vì bất cứ ai đến mà đụng chạm tới bà thì cũng sẽ bị xem là ô uế. Và rồi những người mà đụng chạm đến bà sẽ phải tuân thủ theo luật thanh tẩy, là một luật kéo dài nhiều ngày. Sau đó, những người này mới có thể trở về liên hệ và đụng chạm tới những người khác. Đó là lý do vì sao mà bà rất là sợ hãi khi bà bị phát hiện. Vấn đề của bà không phải là chẳng những bà bị cấm không được đụng chạm, không được đến với đoàn dân, nhưng mà bà lại đến mà rờ Đức Chúa Giê-xu. Và ở đây Đức Chúa Giê-xu Ngài đã công khai chỉ ra điều đó. Không có điều gì khác hơn bà phải làm, ấy là bà phải quỳ xuống ăn năn và bà cho biết những gì đã xảy ra. điều gì dạy cho chúng ta về Đức Chúa Giêsu ở đây? Trước hết, Ngài là đấng biết tất cả mọi sự, không có điều gì có thể giấu kín trước mặt Ngài. Ngài biết tất cả những gì chúng ta làm, ngay cả những tư tưởng của chúng ta nữa. Và rồi Ngài là đấng đầy quyền năng. Không những Ngài đã chữa cho bà được khỏi bệnh, nhưng mà mọi người còn thấy điều gì đã xảy ra ở đây nữa. Ở đây, khi người phụ nữ ô uế đụng đến Đức Chúa Giêsu, người này đã không làm cho Đức Chúa Giêsu bị ô uế, nhưng mà ngược lại, người ô uế này đã không còn là người ô uế nữa mà đã được thanh tẩy. Điều này giống như những gì mà Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta phải là ánh sáng của thế gian này. Có những lúc chúng ta đi ra ngoài, gặp nhiều người, chúng ta sẽ tự hỏi rằng mình có thể làm được gì đây? Bởi vì mình chỉ có một mình mà thôi. Ánh sáng giữa nơi tăm tối thì ánh sáng đó sẽ làm được điều gì? Ngay cả khi chúng ta chỉ có một ánh sáng nhỏ ở giữa bóng tối thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng ánh sáng đó đã soi rọi ở trong bóng tối đó. Và đó là những gì mà Đức Chúa Ngài đã từng làm và Ngài cũng kêu gọi chúng ta phải làm như vậy. Chúng ta đã thấy được rằng Đức Chúa Ngài đã ghét tội lỗi như thế nào, nhưng mà Ngài đã yêu thương tội nhân ra làm sao. Bà đã phạm lỗi khi bà đụng Đức Chúa Giêsu và bà cố gắng giấu điều này, nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã bày tỏ tình yêu thương và ân điển vô hạn của Ngài trên bà. Các anh chị em có thấy chẳng những Đức Chúa Giêsu Ngài đã chữa lành cho bà mà Ngài còn đã dùng một cái từ rất là trìu mến. Ngài gọi bà rằng: "Hỡi con gái ta, hãy yên tâm. Đức tin của con đã cứu con, hãy đi cho bình an." Và rồi ở đây chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Giêsu Ngài không quan tâm tới vị trí xã hội ở trên đất này là như thế nào, bởi vì Ngài không có thiên vị ai hết. Và điều này dẫn chúng ta đến cảnh cuối cùng trong bài học mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Tuy nhiên, trước khi chúng ta bước qua cảnh cuối cùng này, tôi muốn mọi người nhìn thấy việc Đức Chúa Giêsu Ngài đã dừng lại, dành thì giờ để ban phước cho người phụ nữ đáng thương này. Bà là người đã bị xã hội ruồng bỏ, là một người bị một căn bệnh cho là ô uế. Và hãy nhớ, Đức Chúa Giêsu Ngài đang ở gần ai vậy? Ngài đang ở gần một người có tầm ảnh hưởng trong giới lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ. Khi Đức Chúa Giêsu đứng dậy để đi cùng Giai-ru, mọi người có thể nghĩ rằng có lẽ Đức Chúa Giêsu làm điều đó là bởi vì Giai-ru có một cái vai trò, một cái vị trí nào đó trong xã hội mà Ngài làm. Tuy nhiên, trong thời điểm mà Chúa Giêsu đã chữa cho người đàn bà này, thì mọi người đã nghĩ khác đi rồi. Điều Đức Chúa Giêsu đã làm, ấy là Ngài sẵn sàng ngưng lại những gì mà Giai-ru đã yêu cầu Ngài trong trường hợp cấp bách để về chữa cho con của ông. Mà Ngài dành thời gian để chữa cho người phụ nữ bị mọi người coi thường, là người phụ nữ bị ô uế đến nỗi mà không nên đụng tới. Tôi không biết các anh chị em thì như thế nào. Tuy nhiên đây là điều mà tôi học được về Đức Chúa Giêsu ở đây. Ý tôi muốn nói không phải là chúng ta nên có sự quan tâm đối với những người thấp hèn. Nhưng mà điều tôi muốn nói ấy là chúng ta phải để cho Chúa được quyền để Ngài ngưng lại kế hoạch của chúng ta. Đã bao nhiêu lần mình mất đi cơ hội để phục vụ, cơ hội để chúc phước cho người khác, cơ hội để chia sẻ cho người khác về Đức Chúa Giêsu. Mà không phải là bởi vì chúng ta đang làm những điều xấu, mà là chúng ta đang làm rất là nhiều điều mà cho rằng đây là những điều tốt mà Chúa đang muốn mình làm. Bởi vì có những lúc chúng ta sẽ không tập trung, không nhìn thấy những gì mà Chúa muốn chúng ta làm. Và khi chúng ta đã đảo lộn thứ tự ưu tiên thì chúng ta đã đánh mất đi cơ hội tốt nhất mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta có. Chúng ta suy nghĩ trong tâm trí của mình là làm thế nào để cuộc sống của mình nó phải đạt được. Một tuần chúng ta phải diễn ra ra sao? Hoặc là một ngày chúng ta phải xảy ra như thế nào? Chúng ta cầu nguyện cho những cơ hội và rồi chúng ta đã đánh mất nó khi mà nó ngay trước mặt chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đã không nhìn thấy nó là những cơ hội. Chúng ta nhìn thấy nó giống như là những cái khó khăn. Chúng ta nhìn thấy nó giống như là những sự bất tiện. Nhưng mà trong khi nó lại là những phước hạnh đến từ trên cao. Ta tự hỏi, Giai-ru đã cảm nhận như thế nào khi Đức Giê-xu phải dừng lại để giúp cho người đàn bà này? Tôi có thể tưởng tượng rằng đây là một thời khắc rất là khó khăn đối với ông. Điều mà ông đang sợ hãi và đang cấp bách mong rằng Chúa Giê-xu đến để chữa cho con gái của mình thì bây giờ lại bị gián đoạn bởi người phụ nữ này. Và nỗi sợ hãi của ông đã trở thành hiện thực khi người nhà của ông đến báo cho ông cái nỗi sợ hãi lớn nhất bây giờ nó đã xảy ra rồi. Gương Đức Giê-xu để lại cho chúng ta phải nên là điều giúp cho chúng ta thay đổi cách mà chúng ta phải bắt đầu một ngày chúng ta như thế nào, cũng như cách mà chúng ta sắp xếp cuộc sống của mình ra sao. Và nó cũng phải nên thay đổi cách mà chúng ta cầu nguyện nữa. Chúng ta cầu nguyện về những điều tiêu cực trong cuộc sống của mình hoặc là trong cuộc sống của những người khác. Nếu anh chị em ở đây nghe những gì mà anh Mitchell anh cầu nguyện thì chắc mình cũng không thích anh đâu. Mọi người nghĩ ý anh muốn nói là gì vậy? Vì chúng ta đã thấy là chúng ta có nhiều sự khó khăn, nhiều nan đề mà chúng ta kêu gọi mọi người cầu nguyện cho mình. Nhưng mà rồi có những lúc là tôi không cầu nguyện cho các anh chị em, cũng như cầu nguyện cho điều mà các anh chị em mong đợi tôi cầu nguyện. Khi Linh nhờ cầu nguyện cho Linh có được một công việc mới, thì thay vì cầu nguyện cho Linh có một công việc mới, thì Mitchell sẽ cầu nguyện là Chúa xin Chúa giúp cho Linh được lắng nghe những gì mà Ngài muốn phán với Linh trong lúc này. Lý do là bởi vì Chúa đang điều khiển mọi sự và không có điều gì làm cho Ngài ngạc nhiên cả. Giả sử như ngày mai tôi đến với mọi người và tôi chia sẻ cho mọi người biết rằng xin mọi người hãy cầu nguyện cho tôi bởi vì tôi vừa bị phát hiện là mình bị ung thư phổi. Dĩ nhiên, khi chúng ta bị như vậy thì chúng ta mong ước rằng chúng ta được cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta khỏi phải đối diện với những sự đau đớn và chúng ta mong được sự chữa lành. Nhưng mà chúng ta có nghĩ cách mà chúng ta cần phải cầu nguyện đúng là như thế nào không? Chúng ta có cầu nguyện rằng Chúa ơi, con không biết tại sao điều này sẽ đến với con, nhưng mà con biết rằng Ngài là đấng điều khiển mọi sự và Ngài cho phép nó xảy đến với con, và xin Chúa giúp cho con biết được những gì mà Ngài muốn dạy con trong hoàn cảnh này không? Chứng bệnh của người phụ nữ ở đây, nó là một sự rủa xả hay là một phước hạnh vậy? Có vẻ đây là một phước hạnh lớn nhất trong cuộc đời của bà. Bởi vì nhờ căn bệnh này mà bà đã đến với Đức Chúa Giê-xu. Việc con gái của Giai-ru bị bệnh, đây là một sự rủa xả hay là một phước hạnh vậy? Có vẻ đây là một phước hạnh vĩ đại nhất, chẳng những cho Giai-ru mà cho gia đình của ông nữa. Bởi vì chắc chắn rằng họ đã không có một cuộc sống giống như trước đây nữa. Ý tôi muốn nói không phải Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải vui vẻ trước những sự đau đớn, những bệnh tật, những sự mất mát hay sự chết của một ai đó. Nhưng mà điều chúng ta cần phải làm ấy là chúng ta phải nhìn mọi sự theo cái nhìn của Roma chương 8 câu 28. Roma chương 8 câu 28 nói gì? Mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Roma chương 8 câu 28 này cùng với gương Đức Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta phải nên khiến cho chúng ta thay đổi một khía cạnh trong cuộc sống của mình. Đây là mỗi khi chúng ta phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, là những người xung quanh chúng ta gây cho chúng ta bao nhiêu sự khó khăn, thì chúng ta phải đến với Chúa Giê-xu và xin Ngài hướng dẫn từng bước một cho mình và giúp cho chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì đó ngăn trở mình, giúp cho mình mở mắt ra để nhìn thấy những cơ hội để chúc phước cho những người khác, để chia sẻ Đức Chúa Giê-xu cho những người khác và để cho Ngài làm cho lòng chúng ta được mềm mại để lắng nghe những gì mà Ngài muốn phán dạy chúng ta. Đương khi Đức Chúa Giê-xu đang nói chuyện với người phụ nữ này, thì Giai-ru đã phải nghe một cái tin thật là kinh khủng. Người đến cho Giai-ru biết tin mà con gái của ông chết, có thể là người nhà của ông, có thể là bạn của ông. Nhưng mà người này đã cho Giai-ru một cái lời khuyên rất là tệ hại. Đã cho Giai-ru một lời khuyên hoàn toàn không phù hợp với Kinh Thánh. Lời khuyên của người này dành cho Giai-ru đối với tiêu chuẩn của thế gian này thì có vẻ giống như là một lời khuyên tốt. Ông nói rằng, Giai-ru ơi, con gái ông đã chết rồi, thôi đừng có làm phiền thầy làm chi nữa. Nhưng Hebrew chương 11 câu 6 dạy chúng ta điều gì? Câu này dạy chúng ta rằng không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Do vậy mà lời khuyên của người đem tin cho Giai-ru là một lời khuyên thật là tệ hại, bởi lẽ nó đã đi ngược lại với những gì mà Chúa Giê-su đã dạy trong lời của Ngài, ấy là phải tin cậy nơi Ngài. Ngay khi Chúa Giê-su nghe lời khuyên của người sứ giả này, thì Ngài đã nói với Giai-ru rằng, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Và rõ ràng, Giai-ru ở đây đã tin Đức Chúa Giê-su, và ông tiếp tục. Hãy thử đặt mình trong hoàn cảnh của Giai-ru trong lúc này. Hãy tưởng tượng xem Giai-ru cảm nhận như thế nào khi người đem tin này báo cho ông biết rằng con của mình đã chết rồi. Ông có một quyết định rất là lớn để phải làm trong lúc này. Hoặc là ông nổi giận với Đức Chúa Trời, hoặc là ông phải đặt đức tin lên Đức Chúa Trời. Nhìn trong hoàn cảnh của Giai-ru, chúng ta có thể hiểu được nếu như ông nổi giận. Ông có thể nói Chúa Giê-su rằng, Chúa Giê-su, nếu như Chúa đã ngay tức khắc mà theo tôi, mà về nhà tôi để chữa cho con gái của tôi, đừng có dừng lại mà nói chuyện với bà này đó, thì đâu đến nỗi mà con tôi phải chết. Nhưng mà bây giờ nó đã chết rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông đã chọn tin nơi Đức Chúa Giê-su. Ở đây khi Giê-su và những người này về đến nhà của Giai-ru thì thấy mọi người đang khóc lóc, than vãn. Điều này đã cho thấy rằng sau khi Giai-ru đi tìm gặp Giê-su và rồi giờ đây đã đem được Giê-su đến nhà thì đã trễ quá rồi, con ông đã chết rồi. Đức Giê-su đã bước vào nhà Giai-ru, nắm tay và kêu đứa bé gái hãy chờ dậy. Và dĩ nhiên, đứa bé gái này đã chờ dậy. Sau đó, Đức Giê-su đã truyền lệnh đừng cho ai biết việc này và hãy đem đồ ăn cho bé gái này. Điều này phải nên là điều đem đến cho chúng ta một sự an ủi lớn. Còn nhớ, trước đó không lâu, Đức Giê-su đã nói rằng đừng lo lắng mà tự hỏi chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm và cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Chúng ta không cần phải lo lắng về những điều này. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời biết, và trong câu chuyện này đã cho thấy rằng Đức Chúa Giê-su Ngài quan tâm. Đương khi mọi người đang kinh ngạc và vui mừng bởi vì đứa bé này đã được sống lại, thì Đức Chúa Giê-su đã biết rằng đứa bé này có nhu cần được ăn. Do vậy mà Ngài truyền lệnh cho mọi người, cho ba mẹ của bé là hãy cho bé ăn. Đây là điều phải nên đem đến cho chúng ta một sự khích lệ lớn. Ấy là không phải Chúa Giê-su nói rằng những nhu cần của chúng ta trong cuộc đời này là không quan trọng. Nhưng ở đây Ngài dạy chúng ta rằng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Rồi những điều khác Chúa sẽ cho thêm. Câu chuyện này kể lại rằng khi Đức Chúa Giê-su vào trong nhà Giai-ru và khi Ngài thấy họ than khóc ồn ào như vậy, thì Ngài nói với họ rằng tại sao mà phải làm ồn ào như vậy? Đứa bé này không có chết đâu, nó chỉ đang ngủ thôi. Thì những người này đã làm gì với Chúa Giê-su? Họ nhạo cười Ngài, mà thậm chí họ nhiếc móc Ngài nữa. Ý cho thấy ở đây ấy là họ coi thường Chúa Giê-su và cho rằng Chúa Giê-su Ngài đã không biết Ngài đang nói cái gì nữa. Điều mà tôi muốn mọi người nhận ra ấy là Đức Chúa Giê-su Ngài luôn luôn làm điều này. Ngài luôn luôn nói. Ngài luôn luôn kêu gọi chúng ta nhận ra điều gì là thật, điều gì quan trọng và điều gì có giá trị đời đời, cho dù chúng ta thường không thấy điều đó. Giai-ru và người nhà của ông chỉ nhìn thấy sự đau khổ của mình mà thôi. Đến thời điểm này, họ đã chưa nhìn thấy được những gì mà Đức Chúa Giê-su có thể làm. Có một câu nói rằng nếu như chúng ta có được tất cả mọi sự ở trên thế giới này mà không có Đức Chúa Giê-su thì chúng ta không có được gì cả. Và cho dù chúng ta không có bất cứ điều gì trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta có được Đức Chúa Giê-su, tức là chúng ta có được tất cả. Đức Chúa Giê-su Ngài vẫn luôn luôn phán. Đức Giê-su Ngài vẫn luôn khuyên nài chúng ta đừng làm theo đời này, đừng bị rập khuôn theo đời này. Đức Giê-su luôn luôn muốn chúng ta đừng có bị rập khuôn theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Ngài luôn luôn phán với chúng ta giống như những gì mà Ngài đã nói với Giai-ru rằng đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Chúng ta đang lắng nghe Đức Chúa Giê-xu hay là chúng ta đang lắng nghe những lời khuyên đến từ thế gian này vậy? Chúng ta đang lắng nghe Đức Chúa Giê-xu hay là chúng ta đang nhạo cười Ngài vậy? Chúng ta đã là những người tin Chúa rồi hay là chúng ta bị xem là những người ô uế vậy? Chúng ta đã tin Chúa rồi hay là chúng ta vẫn còn đang sống ở trong sự sợ hãi vậy? Chúng ta có đang trước hết tìm kiếm nước Chúa và sự công bình của Chúa hay không? Hebrews chương 4 từ câu 14 đến câu 16 dạy chúng ta rằng: ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin, vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Bất cứ điều gì chúng ta đang đối diện ngày hôm nay, hãy nhớ rằng Đức Chúa Giê-xu biết và Đức Chúa Giê-xu quan tâm. Các anh chị em có nhìn thấy hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta theo cách mà Đức Chúa Giê-xu nhìn thấy hay không vậy? Và khi chúng ta hiểu được rằng Đức Chúa Giê-xu đã làm gì cho chúng ta, thì chắc rằng chúng ta sẽ vững lòng mà đến gần ngôi ơn phước của Ngài. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện. Tạ Chúa về nhiều điều mà Ngài đã dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài ngày hôm nay. Xin Chúa luôn nhắc chúng con nhớ những gì mà chúng con đã được học khi chúng con ra về trong những tháng ngày Chúa còn cho phép chúng con sống trên mặt đất này. Và khi chúng con đối diện với bất cứ điều gì trong cuộc sống đời này, thì là Chúa nguyện những gì mà chúng con đã được học ngày hôm nay nhắc cho chúng con nhớ chúng con là ai, chúng con đã được Chúa thương xót, chúng con đã được Chúa mua chuộc, chúng con nhớ được những gì mà Ngài đã làm trong đời sống chúng con để rồi chúng con vững lòng tin cậy nơi Ngài và được Chúa dùng để làm ánh sáng cho trần gian tăm tối này. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.